vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cần Thơ phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn ODA không hoàn lại trong ứng phó biến đổi khí hậu.
Cần Thơ có xe buýt đến thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.
Đồng Tháp sẽ tái hiện không gian chợ ma Định Yên.
Tuyển sinh đại học 2023 hoàn tất công tác lọc ảo, điểm trúng tuyển khá tương đồng với năm trước.
Chương trình khuyến mại tập trung năm 2023 tại thành phố Cần Thơ đang diễn ra. Đây là giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa dịch vụ, kích cầu tiêu dùng của người dân.
Triều Tiên có chuyến bay thương mại đầu tiên đến Trung Quốc sau 3 năm.
Môn mặt đời thường là nhóm lặn nhặt rác giải cứu san hô ở Đà Nẵng. Những nội dung chính trên đây sẽ lần lượt chuyển đến quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay, thứ Tư ngày 23 tháng 8 năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng kế hoạch hành động lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Cần Thơ sử dụng vốn ODA không hoàn lại.
Dự án với mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực cho thành phố Cần Thơ trong việc xây dựng kế hoạch hành động lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Các hoạt động dự án đề xuất sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ và qua hình thức trực tuyến, thực hiện trong năm 2023-2024 với nguồn vốn ODA không hoàn lại dự kiến là 200.000 đô la Mỹ không vốn đối ứng. Nhà tài trợ cho dự án là Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, cơ quan chủ quản là Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ dự án. Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật do các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế thực hiện. Theo hướng dẫn của ADB, thành phố sẽ hỗ trợ cung cấp dữ liệu thông tin khi cần thiết.
Thành phố Cần Thơ và Kiên Giang vừa thống nhất tạm thời nối dài tuyến xe buýt ngã ba Lộ Tẻ – Kinh Bê thuộc xã An Thạnh – Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đến bến xe tỉnh Kiên Giang và ngược lại, đến khi tỉnh Kiên Giang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư tham gia khai thác tuyến xe buýt từ bến xe Rạch Giá đến xã Thành An. Tuyến xe này có cự ly khoảng 72 km.
Theo Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang, hiện nay vẫn chưa có đơn vị kinh doanh vận tải tham gia khai thác tuyến xe buýt liền kề từ bến xe Rạch Giá đến Thành An. Vì tạm thời thống nhất nối tuyến là để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân giữa hai địa phương trong các hoạt động học tập, làm việc và giao thương buôn bán, hạn chế việc đi lại bằng phương tiện cá nhân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
Tính từ ngày khởi công cuối tháng 6 năm 2023 đến nay, dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu đã giải ngân được 688 tỷ đồng trong tổng số 5.880 tỷ đồng và 96% tổng diện tích mặt bằng cần thu hồi. Việc thiếu nguồn cát phục vụ thi công theo kế hoạch đang là vấn đề mà Đồng Tháp đang khẩn trương tìm giải pháp khắc phục.
Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu là tuyến cao tốc trục ngang thứ hai cùng với tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có tổng chiều dài 27 km, đi qua địa phận hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang. Dự án có điểm đầu tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và điểm cuối giao với cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Theo ước tính của Liên Bộ Giao thông Vận tải và Tài nguyên và Môi trường, tổng khối lượng cát san lấp đắp đường cho toàn dự án vào khoảng 3,6 triệu mét khối cát. Tỉnh Đồng Tháp có 3 mỏ cát được đưa vào khai thác phục vụ dự án, nằm tại các huyện Cao Lãnh, Lấp Vò, Hồng Ngự và Châu Thành. Tuy nhiên, theo tính toán, những mỏ cát này chỉ đáp ứng được khoảng hơn 2,8 triệu mét khối cát, nguồn cát thiếu hụt cho dự án vào khoảng 779.000 mét khối. Trước tình hình này, để đảm bảo tiến độ thi công dự án, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất tạm thời điều chuyển khoảng 51.000 mét khối cát từ mỏ cát thuộc hai xã Tân Khánh Trung ở huyện Lấp Vò và Mỹ Sương thuộc huyện Cao Lãnh để cung ứng cho các hạng mục ưu tiên.
Là dự án trục ngang kết nối nội dung đồng bằng sông Cửu Long, dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu cũng kết nối tuyến cao tốc Bắc Nam phía trong đoạn thành phố Hồ Chí Minh – Cà Mau, hoàn thiện tuyến kết nối trục ngang với tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây đang hình thành gồm đường Hồ Chí Minh – Mỹ An – Cao Lãnh – Lộ Tẻ – Rạch Sỏi. Dự án được đầu tư nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ, kết nối giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tiền Giang – Đồng Tháp nói riêng.
Cũng tin từ tỉnh Đồng Tháp, huyện Lấp Vò sẽ tái hiện không gian chợ ma Định Yên Lấp Vò Đồng Tháp gắn với phát triển du lịch sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 tới. Sau đó sẽ tổ chức hàng tháng vào các ngày 14 tháng 10, 11 tháng 11 và 9 tháng 12. Hiện nay, huyện Lấp Vò đang chỉnh trang khuôn viên di tích và các tuyến đường xung quanh, khu vực làng nghề và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu phục vụ du lịch, đồng thời xây dựng kịch bản và tập dượt thực cảnh tái hiện chợ ma Định Yên.
Làng nghề dệt chiếu truyền thống ở xã Định Yên, Định An, huyện Lấp Vò đã có trên 100 năm và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là làng nghề có tính văn hóa độc đáo, mang đậm nét lịch sử và đã gắn bó với người dân từ bao đời nay. Trước đây, sau khi dệt xong, người dân mang chiếu đến chợ để bán nhỏ lẻ, nhưng thời điểm họp chợ diễn ra từ 23 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Chính vì những yếu tố đặc biệt đó nên chợ chiếu Định Yên còn được gọi là chợ ma. Nét đặc trưng của chợ chiếu đó là người mua chiếu thì ngồi tại chỗ, còn người bán thì mang chiếu đi lại rao bán.
Theo đánh giá của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bước trong giai đoạn xét tuyển, xử lý sắp xếp nguyện vọng xét tuyển của thí sinh còn gọi là lọc ảo năm 2023 đã hoàn tất. Các trường đã có kết quả cuối cùng để công bố điểm trúng tuyển, cũng như là danh sách các thí sinh trúng tuyển vào trường, vào ngành các em đã đăng ký.
Kết quả bước đầu ghi nhận là điểm trúng tuyển của các trường xét ở mặt bằng chung là tương đồng với kết quả của năm 2022. Đa số các trường ghi nhận tích cực vì số lượng thí sinh trúng tuyển với mức điểm chuẩn các trường đã xác định, căn cứ theo chỉ tiêu đào tạo và dữ liệu nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển. Đặc biệt nhờ tối ưu hóa các dữ liệu sử dụng để xét tuyển của thí sinh khi chỉ cần đăng ký theo ngành đào tạo, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển có sự gia tăng tích cực đáng ghi nhận trên toàn hệ thống, đáng mừng đối với cả thí sinh và cả các cơ sở đào tạo. Ngoài ra, kết quả trúng tuyển nhìn chung ghi nhận không có điểm chuẩn quá cao do áp dụng việc tính điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh bắt đầu có hiệu lực từ năm 2023 và do việc đã tối ưu hóa được lựa chọn tổ hợp xét tuyển cho thí sinh.
Tính đến thời điểm này thì nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Sau khi biết điểm chuẩn, nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển, các em cần xem danh sách của trường đã có tên chưa để biết chắc chắn trúng tuyển vào trường hay không.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm nay có nhu cầu học phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 6 tháng 9. Các thí sinh cũng cần xác nhận nhập học trực tuyến theo hướng dẫn của trường đại học mình đã trúng tuyển và theo đúng thời gian trường đã quy định. Sau khi xác nhận nhập học, thí sinh sẽ được các trường đại học gửi giấy báo nhập học về nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc gửi giấy báo nhập học online.
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã công bố điểm chuẩn năm 2023, trong đó cao nhất là 25,52 điểm thuộc ngành y khoa. Xếp thứ hai về điểm chuẩn là ngành răng hàm mặt với 25,4 điểm, giảm 0,5 điểm so với năm 2022. Thấp nhất là ngành y tế công cộng với điểm chuẩn là 20. Các ngành còn lại đều tăng điểm chuẩn so với năm ngoái. Ngành điều dưỡng lấy 23,2 điểm, tăng mạnh nhất với 1,45 điểm.
Trường xét tuyển kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của ba môn gồm toán, hóa và sinh không nhân hệ số. Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn môn toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu. Thí sinh là người nước ngoài xét tuyển kết quả học tập trung học phổ thông có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt tiếng Anh đáp ứng quy định hiện hành. Trong số 2.000 chỉ tiêu nhà trường tuyển sinh theo hợp đồng 545 chỉ tiêu. Đối tượng thí sinh là người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại tỉnh. Tỉnh cam kết sử dụng sinh viên tốt nghiệp bắt buộc có quy định cử đi đào tạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh thành. Về học phí, theo thông báo của nhà trường, mức học phí bình quân tối đa theo quyết định số 455 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đổi mới, cơ chế hoạt động của chương trình đại trà là 37.600.000 đồng. Như vậy, so với năm 2022, học phí chương trình đại trà của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tăng thêm 13 triệu đồng.
Để lễ khai giảng năm học 2023-2024 thật sự vui tươi, phấn khởi, an toàn và đầy ý nghĩa, đồng thời thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau.
Trong đó, để chuẩn bị khai giảng cần tổ chức tổng vệ sinh trường học, đảm bảo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp và phù hợp với môi trường giáo dục, phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa các dịch bệnh. Triển khai thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024, kiểm tra rà soát bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị tối thiểu, phục vụ triển khai chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông 2018, các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và quản trị nhà trường, tổ chức vận động mọi lực lượng xã hội trao tặng sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh tặng lại sách giáo khoa đã qua sử dụng cho thư viện để học sinh mượn, bảo đảm 100% học sinh có đủ sách giáo khoa để sử dụng. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, quan tâm hỗ trợ học sinh thuộc diện chính sách, con thương binh, liệt sĩ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật. Phối hợp với hội khuyến học các đoàn thể, tổ chức xã hội, ban đại diện cha mẹ học sinh giúp đỡ vận động học sinh ra lớp.
Tất cả cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng vào lúc 7 giờ ngày 5 tháng 9. Chương trình lễ không quá 60 phút. Sau lễ khai giảng, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động trải nghiệm vui chơi phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và điều kiện của nhà trường. Tin kinh tế thị trường. Thưa quý vị, trong khoảng một tháng trở lại đây, giá gạo bán lẻ tại các chợ truyền thống tăng khá nhanh. Nguyên nhân là do tác động từ thông tin cần gạo cho xuất khẩu và tăng giá thu mua lúa trong nước. Mặt khác cũng bắt nguồn từ tâm lý lo sợ thiếu gạo nên người tiêu dùng mua tích trữ khiến cho giá gạo bán lẻ biến động liên tục. Mời quý vị nghe bài cuối của loạt phóng sự do phóng viên Lâm Trực thực hiện về gạo xuất khẩu và cho tiêu dùng.
Tiệm gạo Nghĩa Hàng tại chợ Phú Thứ thuộc quận Cái Răng mỗi ngày bán từ 600 đến 700 kg, tăng 30% so với trước đó. Giá gạo các loại ở tiệm này đã tăng từ 2 đến 3 ngàn đồng một ký. Tuy nhiên, nguồn cung gạo cho tiệm vẫn đảm bảo. Ông Lê Văn Nghĩa, chủ tiệm gạo đã khẳng định.
Không thiếu anh, gạo thì lúc nào cũng có. Mình mua về thì có đó, gạo nó có nhiều con số nó hơi lên chút đỉnh thôi, nhưng gạo lúc nào cũng có. Mình Việt Nam mình gạo là nhiều nhất mà lúc nào cũng có.
Tại các chợ truyền thống ở các huyện như ở Phong Điền, tuy không có biến động lớn về số lượng mua, nhưng giá vẫn cứ tăng trên 2.000 đồng một ký cho các loại gạo xô. Đối với gạo đã đóng gói có thương hiệu, trong toàn thành phố cũng tăng khoảng 200 đồng một ký, và các loại tăng 5.000 đồng cho một bao 5 ký đến 10 ký, tùy theo thương hiệu. Các tiệm gạo buộc phải tăng giá bán do các nhà phân phối tát nước theo mưa khi giá gạo xuất khẩu tăng. Chị Lý Ngọc Mai, chủ vựa gạo Ba Xanh tại chợ truyền thống của huyện Phong Điền cho biết, buộc phải quy động vốn để nhập hàng, không thì giá cứ tăng mỗi ngày.
Nó cũng tăng theo từ từ, lúc đầu là nó tăng, mình tăng lên 500 đồng, vài trăm đồng, tăng từng bậc vậy đó, 500 ngàn, rồi mình lên 1.500, 2.000, giá lên, giá tăng. Cho nên mình nếu mình không lấy được cái giá cũ mà khách hàng chừa cho mình á, thì mình sẽ lấy cái giá sao nó cao hơn, cho nên thành ra mình mới quy động vốn để mình nhập hàng.
Còn chị Lưu Mai Định ở xã Tân Thới của huyện Phong Điền, sau khi đi mua gạo, đã chia sẻ cảm nghĩ của mình như vậy.
Dạ thì mình nên em thì mỗi tháng thì có 10 ký quay đầu thôi. Dạ cũng mua vừa đủ số lượng dùng thôi ạ.
Cách đây hơn một tuần, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã từng khẳng định chắc chắn đảm bảo tốt cho an ninh lương thực quốc gia. Cụ thể từ nay đến cuối năm, cả nước còn 11.800.000 tấn lúa, tương đương gần 6 triệu tấn gạo. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long có 9.200.000 tấn, tương đương hơn 4 triệu tấn gạo qua chế biến. Ngay thời điểm giá lúa tăng cao vừa qua, các cơ quan liên quan đã tìm giải pháp điều chỉnh mùa vụ ở vùng sản xuất để đảm bảo sản lượng. Ông Quỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, nói rõ chủ trương của chính phủ và khẳng định gạo không thiếu để ăn.
Thủ tướng Chính phủ cũng có cái chỉ thị về vấn đề bình ổn thị trường gạo, lúa gạo, và Bộ Công Thương cũng có cái chỉ thị về nội dung này. Thì hiện nay thì cũng phải khẳng định rằng là cái tình hình sản xuất lúa và gạo là trong cả nước là không thiếu, tức là vừa đảm bảo vừa xuất khẩu mà cũng đảm bảo về cái an ninh lương thực. Và đồng bằng sông Cửu Long chúng ta thì cũng như đã biết là 55% sản lượng gạo và hơn 90% sản lượng xuất khẩu, cho nên khẳng định là cái tình hình thực tế là từ sản xuất cho tới tiêu thụ gạo là không thiếu.
Dân thú vị, Cần Thơ sản xuất 3 vụ lúa mỗi năm và đang xuống giống vụ lúa thu đông hơn 62.000 hecta. Hiện có khoảng 55% diện tích đang ở giai đoạn làm đồng và trổ bông. Thành phố có 359.000 hộ dân, mỗi tháng tiêu thụ cao nhất khoảng 5.770 tấn gạo. Như vậy thì so với sản lượng thu hoạch và chế biến chỉ cách nhau vài tháng thì không có chuyện thiếu gạo, nên ngành chức năng khuyến cáo vấn đề mua gạo tích trữ là không cần thiết. Quý vị thân mến, chương trình khuyến mại tập trung năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang diễn ra từ nay đến cuối năm. Đây được xem là chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm trên địa bàn thành phố với đa dạng các hoạt động khuyến mại giúp người tiêu dùng được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ với những giá ưu đãi hấp dẫn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hiệp.
cùng với việc đảm bảo cho các đơn hàng xuất khẩu, thì kể từ năm nay, công ty cổ phần May Tây Đô còn tập trung hướng đến thị trường nội địa với đa dạng sản phẩm may mặc chất lượng đi kèm với giá cả hợp lý. Đặc biệt tham gia chương trình khuyến mại tập trung năm 2023 tại thành phố Cần Thơ, bên cạnh chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, thời điểm này May Tây Đô đang triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Ông Ngô Diên Trơn, giám đốc điều hành công ty cổ phần May Tây Đô cho biết:
chuẩn bị năm học mới thì sẽ có chương trình đồng hành cùng các bạn học sinh đến trường nhân cái tháng sinh nhật của công ty. Tháng 8, công ty cũng có nhiều cái chương trình ưu đãi, đặc biệt là với hóa đơn 600 ngàn thì chúng tôi tặng một cái sản phẩm áo sơ mi mang thương hiệu Tây Đô. Đặc biệt là vào những cái dịp cuối tuần sẽ có những cái sản phẩm ưu đãi đến 70%.
Chị Nguyễn Diệt Mỹ Hương, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy cho rằng:
Bình Tây Đô thì em có thấy ở trên mạng cũng khá là nhiều, nhưng mà em muốn đi qua cửa hàng của mình trực tiếp để mình xem thử sản phẩm của bên mình như thế nào. Hiện tại em đang là học sinh sinh viên thì giá cả bên mình em thấy khá là hợp lý và giảm giá cũng sẽ phù hợp với túi tiền của mình hơn.
Đồng hành với thành phố trong chương trình khuyến mại tập trung năm nay, siêu thị Co.op Cần Thơ đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại gắn với từng thời điểm, trong đó tập trung vào nhóm hàng lương thực thực phẩm, chăm sóc sức khỏe. Bà La Ngọc Trương, giám đốc siêu thị Co.op Cần Thơ nói:
hiện nay hệ thống Co.op cũng đang chạy một cái chương trình lớn, đó là chương trình ngôi sao hàng Việt. Thì ở đây nó có giảm giá nền, giảm giá có điều kiện và chương trình khuyến mãi cho các khách hàng thành viên. Về phần giảm giá nền thì có những cái sản phẩm thì giảm giá là có thể lên đến là 50%.
Theo kế hoạch, chương trình khuyến mại tập trung diễn ra từ đây đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay trong toàn thành phố Cần Thơ. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Ngoài các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, thì các dịch vụ cũng tham gia vào chương trình khuyến mại tập trung này với nhiều ưu đãi. Ông Phạm Hữu Phát, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Vinaphone Cần Thơ, chia sẻ:
VNPT Vinaphone đã triển khai trong 8 cụ thể là chương trình khuyến mại cho khách hàng, người dùng dịch vụ di động Vinaphone khi đăng ký gói cước SIM mới thì được khuyến mãi tính ra tầm khoảng hơn 20%, hỗ trợ tiền mua SIM với tiền gói cước. Đối với dịch vụ Internet thì cũng có khuyến mãi tặng thêm tháng cho khách hàng.
Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, trong chỉ tiêu 126.000 tỷ đồng từ tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 của thành phố, thì 7 tháng qua chỉ đạt trên 50%. Do đó, việc triển khai chương trình khuyến mại này mang 3 ý nghĩa: giúp doanh nghiệp tăng cường sản xuất kinh doanh, thúc đẩy người tiêu dùng mua sắm sản phẩm dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý, và đặc biệt là góp phần đẩy mạnh hoạt động thương mại dịch vụ của thành phố theo chỉ tiêu đề ra. Ông Quỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ lưu ý:
đối với sở thì cũng có những cái kế hoạch tuyên truyền cái chương trình khuyến mãi này để cho người dân nắm bắt, rồi yêu cầu doanh nghiệp thì cũng lên chương trình kế hoạch khuyến mãi để cho người dân biết và nắm bắt thông tin. Một mặt thì chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương để triển khai các chương trình tiếp theo của Bộ Công Thương vào cuối năm để làm sao đẩy mạnh cái sức mua của thành phố.
Chúng tôi cũng xin lưu ý thêm, bên cạnh tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mại tập trung theo quy định, thì ngành chức năng thành phố Cần Thơ cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, lợi dụng chương trình để thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Đầu năm đến nay, Biển Đông hứng hai cơn bão có tên quốc tế lần lượt là Talim và Doxori. Dự báo từ nay đến ngày 20 tháng 9, Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Trung Bộ.
Cũng trong thời kỳ này, nắng nóng vẫn có thể xuất hiện cục bộ tại Bắc Bộ và diện rộng tại Trung Bộ, đang xen giữa các đợt mưa. Trong đó, Trung Bộ dự báo xuất hiện những ngày nắng nóng gay gắt cục bộ. Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới khả năng hoạt động trên khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Do vậy, khu vực này sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn từ 5 đến 15%, có nơi cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong đó tổng lượng mưa ở Bắc Bộ thấp hơn từ 5 đến 15%.
Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên tiếp tục mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước. xin chuyển sang tin thế giới. Một chuyến bay chở khách của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo từ thủ đô Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh, Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay thủ đô Bắc Kinh vào ngày hôm qua. Đây cũng là chuyến bay thương mại đầu tiên của Triều Tiên đến Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh lúc 9 giờ 17 phút sáng hôm qua theo giờ địa phương.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này đã chấp thuận cho hãng hàng không nhà nước của Triều Tiên là Air Koryo nối lại các chuyến bay đến Trung Quốc sau hơn 3 năm tạm ngừng hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn cầu. Động thái nối lại các chuyến bay thương mại cũng là dấu hiệu gia tăng liên lạc giữa Triều Tiên với nước láng giềng Trung Quốc. Trong thời gian chuyển từ mùa hè sang thu năm 2023, theo đơn đề nghị, Trung Quốc đã phê duyệt lịch bay thường lệ của Bắc Kinh, Bình Nhưỡng và các chuyến bay hành khách khác của Air Koryo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Những chuyến bay cụ thể sẽ được các hãng hàng không thực hiện theo sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc.
Lưu lượng tàu chở khách và tàu chở hàng tại Triều Tiên đã tăng chậm trong năm qua, nhưng Triều Tiên mới chỉ bắt đầu cho phép một số hành khách quốc tế đi lại. Hãng hàng không Air Koryo cũng đã lên lịch các chuyến bay đến thành phố Vladivostok của Nga vào ngày 25 tháng 8 tới đây. Đây sẽ là chuyến bay đầu tiên đến Nga kể từ khi đại dịch bùng phát. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết nước này sẽ bắt đầu xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển từ ngày 24 tháng 8.
Việc xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý nối trên được triển khai trong bối cảnh điều kiện thời tiết cho phép, bất chấp những lo ngại của người dân địa phương về sự phản đối từ Trung Quốc. Quyết định gây tranh cãi được đưa ra tại một cuộc họp cấp bộ trưởng ngày hôm qua, vì một lượng nước thải phóng xạ đáng kể đã tích tụ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima kể từ sau thảm họa hạt nhân bởi trận động đất kinh hoàng và sóng thần vào năm 2011. Chính phủ Nhật Bản có khả năng phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ ngành thủy sản trong nước. Những người cảm thấy kế hoạch đang được tiến hành mà không nhận được sự tán thành của họ hoặc giải thích đầy đủ việc diệt. Liệu chính phủ có thể thực sự bảo vệ danh tiếng cho các sản phẩm thủy sản của họ hay không? Trong cuộc họp tại văn phòng Thủ tướng, ông Kishida tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết nước thải phóng xạ đã qua xử lý này và ngừng hoạt động nhà máy Fukushima bị hư hỏng một cách an toàn. Đồng thời nói rằng, chính phủ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm ngay cả khi phải mất hàng thập kỷ.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IEA đã kết luận vào tháng 7 rằng kế hoạch xả nước thải của Nhật Bản phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu và sẽ có tác động phóng xạ không đáng kể đối với con người và môi trường. Trong khi một số nước châu Âu đã dỡ bỏ các hạn chế đối với thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc đã tiến hành xét nghiệm mức độ phóng xạ trên các sản phẩm thủy sản từ nước láng giềng trong một nỗ lực rõ ràng nhằm thúc giục Tokyo dừng kế hoạch của mình. Trong khi đó, thì chính phủ Hàn Quốc cho biết họ tôn trọng kết quả đánh giá của IEA dựa trên phân tích của chính nước này liên quan đến kế hoạch của Nhật Bản, trong khi các đảng đối lập tại Hàn Quốc vẫn lo ngại về tác động tiêu cực của việc xả nước thải phóng xạ. Trong một diễn biến khác, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, sau khi chính phủ bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp kiểm soát nhằm phòng chống dịch COVID-19, các công ty Nhật Bản đang tiếp tục giảm hình thức làm việc từ xa, bất chấp nhu cầu này của người lao động vẫn đang ở mức cao.
Theo kết quả khảo sát được công bố, tỷ lệ người lao động làm việc theo hình thức từ xa đã giảm xuống 22,2%, mức thấp nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước này. Bất chấp xu hướng giảm có 81,9%, những người tham gia làm việc từ xa bày tỏ mong muốn tiếp tục hình thức làm việc này. Các chuyên gia về thị trường lao động đã chỉ ra nhiều lý do khiến hình thức làm việc từ xa ở Nhật Bản còn hạn chế, bao gồm những lo ngại dai dẳng về việc thiếu giao tiếp trực tiếp, văn hóa làm việc cứng nhắc và sự phân cấp cũng như quá trình chuyển đổi kỹ thuật số chậm hơn.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, những rạn san hô ở bãi nam của bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được giải cứu bởi những bạn trẻ thích lặn và có cùng đam mê yêu biển, yêu thiên nhiên.
Nhóm lặn tự do Đà Nẵng Tri Đại Viên do ông Đào Đặng Công Trung, sinh năm 1980, cùng quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lập nên, gồm hơn 40 người. Mỗi tháng một lần, nhóm sẽ lặn nhặt rác tại các khu vực khác nhau của bán đảo Sơn Trà. Mục đích của họ ngoài làm sạch vùng biển để bảo vệ san hô, còn muốn được lan tỏa tinh thần yêu biển, bảo vệ môi trường. Trước khi xuống biển, cả nhóm được ông Trung phân công hướng dẫn về kỹ thuật lặn biển nhặt rác. Trưởng nhóm có hơn 10 năm kinh nghiệm nhặt rác dưới biển nên vô cùng cẩn thận khi tiếp cận với các rạn san hô. Ông Trung dặn dò mọi người nhất định không được làm ảnh hưởng đến san hô trong quá trình nhặt rác. Hơn 40 người cùng phân công công việc. Ai chưa sành lặn có thể chèo thuyền để đưa rác về bờ. Lưới và dây thừng mắc vào rạn san hô được các thành viên trong nhóm cẩn thận gỡ ra. Họ lặn ngược khoảng 2 giờ ở bãi Nam để đưa lên bờ hơn 200 kg rác thải, chủ yếu là lưới và dây thừng. Sau khi đưa lên bờ, toàn bộ rác thải được nhân viên ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đưa về nơi tập kết để xử lý.
Ông Trung cho biết nhóm Đà Nẵng Free Diving vừa mới được ông cùng vận động viên Nguyễn Thị Trà My, sinh năm 1996, ngụ quận Sơn Trà, sáng lập vào tháng 6 vừa qua. Hầu hết các thành viên trong nhóm sau khi hoàn thành buổi lặn nhặt rác đều nhận xét san hô ở bãi Nam rất đẹp nhưng cần được bảo vệ tốt hơn. Nước biển ở khu vực này cũng bị ô nhiễm do các hoạt động du lịch tự phát.
Ông Trung cũng cho hay rạn san hô ở bãi Nam là một trong những rạn lớn ở vùng biển Đà Nẵng. Khu vực này san hô là một dĩa trước lớn kéo dài khoảng 700 mét. Đa phần san hô ở những khu vực cạn bị gãy do hoạt động khai thác du lịch và tàu bè đánh cá của ngư dân. Khu vực xa bờ san hô rất đẹp với tổng cộng hơn 50 loài, đa phần là san hô cứng. Theo ông Trung, san hô phục hồi rất chậm, muốn phục hồi cần hội tụ nhiều yếu tố, trong đó có việc nuôi cấy. Hiện ở Đà Nẵng có một nhóm tình nguyện cũng đang thực hiện việc nuôi cấy san hô. Nếu nước biển sạch, không có nhiều tác động của thiên tai thì san hô sẽ phục hồi trong 5 năm. Ông Trung đề xuất ngành chức năng cần vào cuộc quyết liệt để bảo vệ san hô, bởi đây là tài nguyên quý, là rừng nguyên sinh dưới nước mà không phải nơi nào cũng có. Bà Dương Thị Xuân Liễu, trưởng phòng quản lý và khai thác du lịch Sơn Trà thuộc ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, hoạt động lặn nhặt rác của nhóm Đà Nẵng Tri Đại Viên rất có ý nghĩa đối với việc bảo vệ san hô ở bãi Nam. Thời gian qua, ban quản lý cùng các câu lạc bộ ở thành phố Đà Nẵng thường xuyên tổ chức dọn rác, làm sạch san hô. Sau hoạt động nhặt rác lần này, bà Liễu cho hay ban quản lý sẽ tiếp tục cùng với nhóm Đà Nẵng Tri Đại Viên tổ chức các buổi tương tự nhằm làm sạch các rạn san hô, bảo vệ tài nguyên quý ở bán đảo Sơn Trà.
Xanh xanh, đại dương mong manh, bạn thấy biết nói gì không? Xôn xao rừng cây như mơ, bạn thấy cây nói gì không? Đại dương trào lên một màu xanh ngát trong lành, và cánh rừng ngân nga để rừng xanh mãi cho đời, và màu xanh xanh ngát nơi chân trời cho mây trời. Đời nuôi dưỡng vơi nguồn suối nước là dòng xưa, đất như mẹ nuôi ta, có lẽ nào để trái đất sẽ cạn khô vì một hành tinh xanh xanh giữa ngàn tinh tu xa, cùng với những niềm vui sống cho nụ cười em thơ nở trong nắng sớm để ngày xanh.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.